Dạ, chúng ta sẽ học với nhau một cái bài học ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ bước vào một cái phần mới của sách Cô-rinh-tô thứ nhất, một trong những cái thư tín mà giải quyết rất là nhiều vấn đề phức tạp, những cái mâu thuẫn nội tại và đặt lại cái trật tự cho hội thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù được viết cách đây hơn 2.000 năm, nhưng mà những vấn đề mà thư tín Cô-rinh-tô đề cập vẫn vô cùng cần thiết cho hội thánh ở trong mọi thời đại, kể cả là thời đại hội thánh của chúng ta. Ở trong phần trước thì chúng ta biết là Phaolô đã giải quyết một cái vấn đề liên quan tới việc ăn của cúng thần tượng. Và từ đó thì ông nêu ra một cái nguyên tắc phổ quát. Nếu chúng ta để ý thì Phaolô luôn luôn giải quyết một cái vấn đề ở trong hội thánh. Nhưng mà từ cái vấn đề đó Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc, để cái nguyên tắc đó nó áp dụng trên tất cả các hội thánh ở trong thời đại của ông và trên nhiều thời đại khác nhau, và kể cả hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Có một số vấn đề nó không liên quan gì đến thời đại của chúng ta cả, nhưng mà vì nó đưa ra một cái nguyên tắc, cho nên nguyên tắc đó nó tạo ra một cái nguyên tắc thuộc linh cho hội thánh của Chúa trải mọi thời đại. Ở trong phần trước thì Phaolô vì cái việc ăn của cúng thần tượng mà Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc, đó là gì? Ở trong Chúa chúng ta có sự tự do, nhưng mà đừng lạm dụng sự tự do đó để làm vấp phạm người khác và để làm ô danh Chúa. Thực ra thì giải quyết cái vấn đề thờ thần tượng thôi, nhưng mà sau đó thì Phaolô đưa ra cái nguyên tắc chung như vậy. Và thưa ông bà chị em, ở trong phần kinh thánh tiếp theo chúng ta sẽ học được Phaolô đề cập đến cái trật tự, đến một cái vấn đề khác ở trong hội thánh, đó là trật tự trong giờ nhóm lại của hội thánh ở tại Cô-rinh-tô. Nó kéo dài từ chương 11 cho đến chương 14. Thưa hội thánh, Cô-rinh-tô là một hội thánh đã xảy ra rất là nhiều cái tình trạng lộn xộn, mất trật tự trong giờ thờ phượng, trong sinh hoạt nhóm lại và trong các mối liên hệ giữa các tín hữu với nhau. Cho nên tôi có lưu ý với hội thánh rồi, đó là trong thời đại này mà nhiều mục sư đã lấy Cô-rinh-tô để làm gương, lấy Cô-rinh-tô để làm chuẩn mực, để mà gọi là thực hành đức tin đó, thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì rất nhiều vấn đề trong Cô-rinh-tô mà Phaolô không đồng ý. Rất nhiều cái vấn đề trong Cô-rinh-tô mà Phaolô phải sửa lại. Có một số cái quan điểm mà các mục sư tổ chức hội thánh và họ lấy Cô-rinh-tô để làm nền tảng, thì tôi nói với anh chị em là phải cẩn thận hết sức, bởi vì có nhiều cái Cô-rinh-tô làm không đúng và Phaolô phải sửa lại, anh em hiểu không ạ? Cho nên chúng ta phải cẩn thận chỗ đó, và chúng ta cũng cẩn thận khi chúng ta nói chuyện với ai, chia sẻ với ai và họ lập luận dựa trên Cô-rinh-tô để nói cái này cái kia, thì chúng ta phải xem cái chỗ đó Phaolô có đồng ý không, hay là chỗ đó là chỗ của hội thánh Cô-rinh-tô nhưng mà Phaolô phải sửa. Cô-rinh-tô là một cái hội thánh lộn xộn lắm quý vị. Nếu chúng ta học từ đoạn 11 tới đoạn 14, chúng ta sẽ thấy nhiều cái lộn lạo ở trong hội thánh. Và vì những cái lộn lạo đó mà Phaolô phải chỉnh đốn lại. Và cái vấn đề đầu tiên mà hôm nay chúng ta học trong những cái lộn lạo của hội thánh Cô-rinh-tô, trong những cái lộn xộn của họ đó, đó là vấn đề về cái cách ăn mặc của người phụ nữ ở trong hội thánh. Và tôi cho rằng đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Vì vậy cho nên Phaolô chọn để nói trước hết trong những cái trật tự, trả lời cho hội thánh Cô-rinh-tô, thiết lập lại những cái trật tự. Vấn đề liên quan tới việc ăn mặc của người phụ nữ. Và tất nhiên là Phaolô sẽ viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô để giải quyết vấn đề ăn mặc như thế nào cho đúng mực, cho đúng với văn hóa, đúng với truyền thống, cho phù hợp, cho bày tỏ danh Chúa, cho ổn định trật tự. Nhưng mà quý vị nhớ tôi đã nói rồi, Phaolô luôn luôn từ một việc và ông ấy đưa ra một nguyên tắc. Hôm nay từ cái việc ăn mặc của người phụ nữ trong hội thánh Cô-rinh-tô, hội thánh chúng ta sẽ học một cái nguyên tắc thuộc linh đối với người phụ nữ ở trong hội thánh. Vì sao? Quý phụ nữ ngày hôm nay thông cảm, tôi không có cố tình làm cho chị em buồn đâu. Nhưng mà tôi cũng lựa rồi, tôi không dám giảng bài này trong ngày 8 tháng 3. Tôi giảng ngày khác để cho chị em có buồn thì chị em cũng cầu nguyện với Chúa. Thực ra thì không có gì buồn hết. Mà đang nói về người nữ, quý vị đừng có cảm nhận rằng mục sư hôm nay, mục sư chắc mục sư nói gì về mình đấy không. Tôi không nói gì hết á. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến những cái nguyên tắc đúng ở trong hội thánh chúng ta cần phải giữ. Và vấn đề đầu tiên trong những cái trật tự của hội thánh liên quan tới việc ăn mặc của người phụ nữ. Và từ cái việc ăn mặc phụ nữ thì Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc cho hội thánh trong mọi thời đại. Và đó là vấn đề mà hôm nay chúng ta sẽ học với nhau. Người nam thì cũng có chỗ để nói phải không quý vị? Nhưng mà hôm nay nói về người phụ nữ ha. Bối cảnh lúc bấy giờ là như thế này quý vị. Lúc bấy giờ có rất là nhiều hội thánh, xin lỗi, có rất là nhiều người phụ nữ ở trong hội thánh Cô-rinh-tô đó. Họ cho rằng mình được tự do. Quý vị có nhớ cái đoạn trước con có một số người nói tôi được tự do vào trong đền miếu ăn của cúng thần tượng không sao hết. và ảnh hưởng tới rất nhiều người trong hội thánh của Chúa, họ bị vấp phạm và danh Chúa không được tỏa sáng. Thì những cái người phụ nữ bây giờ họ cũng với cái luận điệu đó, họ nói bây giờ Phaolô nói ở trong hội thánh, ở trong Chúa đó không còn phân biệt người nam người nữ, không còn phân biệt cái gì hết, người tôi mọi người tự chủ, người Hy Lạp, người Do Thái, người Grec, người Giuđa, không còn phân biệt gì hết trơn, nam nữ gì bình quyền. Và vì những cái tự do đó cho nên họ nghĩ rằng họ được phép làm một vài việc nó vượt quá giới hạn cho phép của Kinh Thánh, vượt quá giới hạn cho phép của những cái trật tự thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã đặt. Vì vậy cho nên người nữ tại Côrintô họ theo thói tục ở bên ngoài, họ đem vào trong hội thánh và họ nghĩ là bây giờ ở trong Chúa rồi mà tại sao lại phải ngăn trở, tại sao phải tự do chứ. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta học rồi, tự do nhưng mà trong cái sự cho phép của Chúa. Chúng ta được tự do nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm. Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Và những cái người phụ nữ ở tại hội thánh Côrintô đó, họ cũng có vẻ như họ đang gì vùng lên. Phụ nữ họ hay vùng lên lắm, tôi không hiểu tại sao mà hãy cứ phụ nữ là phải vùng lên mới chịu. Tôi nói với hội thánh mình là phụ nữ mình chỉ cần dấy lên thôi và tỏa sáng ra thôi là được. Dấy lên và sáng lòe ra là đủ rồi, chứ đừng có vùng lên, chỉ có ai đè đồ, ai làm gì, ai ức khiếp gì đâu mà phải vùng lên, đúng không? Hội thánh Côrintô họ như vậy. Ngày nay thì khi chúng ta đọc cái phần kinh thánh này đó thì chúng ta khó hiểu lắm, bởi vì Phaolô đang nói tới việc là phải trùm đầu lại. Người nam thì trùm đầu, đừng có trùm đầu người nữ, phải trùm đầu lại. Rồi người nam thì ra từ người nữ ra từ người nam, nó rất là lùng bùng. Và mình đọc cái đoạn này mình nói ủa cái chuyện trùm đầu có liên quan gì đến mình như vậy, bây giờ người phụ nữ đi nhóm lại phải trùm đầu lại chăng? Hội thánh Đức Chúa Trời đó, hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó, họ nhóm lại là trùm đầu lại, họ làm tới ghê, nhà nước công an tới bắt hết trơn, trùm đầu dính cái miếng khăn chạy đâu có được, công an bắt luôn, đừng có trùm chi. Cái chuyện đó chuyện văn hóa. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ học từ cái văn hóa đó, từ cái tập tục đó, từ cái vấn đề ở trong hội thánh đó, thì mình học cái nguyên tắc của cái trật tự trong hội thánh. Và hôm nay chúng ta nói về nguyên tắc trật tự của người phụ nữ ở trong hội thánh. Quý vị đừng lo nha, sẽ có một người bài nói về đàn ông ở trong hội thánh, cho nên quý vị cũng đừng lo gì đâu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nguyên tắc đó là gì. Phaolô từ cái việc ăn mặc đó, từ cái việc người phụ nữ tại Côrintô họ tự do phóng khoáng như vậy, thì Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc đó là không, người nữ ở trong hội thánh là phải thuận phục. Phải thuận phục. Anh làm gì thì làm. Phụ nữ trang sức bề ngoài làm gì thì làm. Rồi hồi nãy người hướng dẫn người thánh cho chúng ta đọc Phi-e-rơ đó, làm gì cũng đừng quá sức, đừng có lòe loẹt dốc tóc rồi đeo vàng làm ghê quá, xẻ bên này mổ bên kia, nó không có quá đáng thì không hay. Không phải ai cấm nhưng mà vừa thôi. Nhưng mà ở đây Phaolô nói như vậy nè, thôi phụ nữ thì vốn dĩ sinh ra là trang điểm, nhưng mà Phaolô nói với những người nữ tại Côrintô và những người nữ tại Đa Mi của chúng ta như vậy, hãy trang sức bề trong bằng tấm lòng thuận phục. Cái đó quan trọng, trang sức bề trong bằng tấm lòng thuận phục. Thuận phục là điều mà Kinh Thánh đòi hỏi với người phụ nữ. Và hôm nay chúng ta học ba cái lý do mà Phaolô đề nghị hội thánh phải thuận phục, người nữ trong hội thánh phải thuận phục. Lý do thứ nhất là người phụ nữ phải thuận phục vì đó là trật tự thuộc linh ở trong hội thánh. Đó là một cái trật tự thuộc linh ở trong hội thánh. Câu 2 đến câu 7. Lý do thứ hai là vì đó phải thuận phục vì đó là cái mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và lý do thứ ba là người nữ phải thuận phục vì lẽ tự nhiên nó là như vậy. Theo lẽ tự nhiên nó đã là như vậy rồi. Điểm thứ nhất chúng ta nói với nhau, người phụ nữ trong hội thánh phải thuận phục. Tuy nhiên tôi sẽ giải nghĩa từ chuyện trung đầu để đưa ra cái nguyên tắc đó. Phải thuận phục theo trật tự thuộc linh. Lời Chúa chép ở trong câu số 2 đến câu số 7, Phaolô bắt đầu phân đoạn này bằng một lời khen ngợi. Ở trong câu 2 ông nói như vậy: tôi khen anh em vì đã nhớ đến tôi trong mọi sự và trung tín duy trì các truyền thống mà tôi đã truyền cho anh em. Có lẽ là các truyền thống của sứ đồ, các lời dạy. Và hội thánh Côrintô, quý vị, dù hội thánh Côrintô họ không hoàn toàn đúng đắn, họ có những cái lộn xộn mất trật tự trong mọi điều, nhưng mà họ vẫn có một cái điểm sáng đáng ghi nhận, đó là gì? Họ vẫn giữ được những cái trật tự, những cái truyền thống, xin lỗi, họ vẫn giữ được những cái lời dạy của Phaolô, mặc dù bây giờ Phaolô không còn ở đó nữa, Phaolô đang viết thư cho nên Phaolô ở xa, nhưng họ vẫn giữ được. Và đó là điều đáng khen ngợi đối với hội thánh Côrintô. Dẫu vậy thì họ vẫn có những cái điều cần phải chỉnh đốn, bởi vì ở giữa họ có những cái bất hòa, có những cái thực hành đức tin không phù hợp trong khi nhóm lại trong cái thờ phượng Đức Chúa Trời. Và lời Chúa Phaolô nói ở trong câu số 7, câu số 4 đến câu số 7 như thế này: khía cạnh đầu tiên mà ông nói những cái mất trật tự của họ đó là gì? Ông nói về việc trùm đầu. Những người phụ nữ ở tại Corinto họ bỏ cái khăn trùm đầu, họ bỏ cái lúp, họ bỏ cái áo trùm đầu của họ. Quý vị biết cái người nữ Trung Đông bây giờ họ vẫn còn đó, họ mặc cái áo tư trên dưới chừa hai cái con mắt thôi. Người nữ ở trong văn hóa cổ đại cũng như vậy. Nhưng mà người nữ ở trong hội thánh Cô Tô họ nói bây giờ tự do rồi, mặc mơ bắt tôi mặc vậy nóng chết đi được. Cho nên họ lột ra. Và Phaolô nói đừng đừng, cái đó không có được. Vì cái gì thì được, nhưng mà riêng cái đó không được. Tự do nhưng mà cái đó là không được. Vì sao không được? Phaolô nói như thế này: bất cứ người nam nào cầu nguyện hoặc là nói tiên tri mà trùng đầu lại thì làm nhục đầu mình. Người nam thì không được trùng đầu. Bởi vì sao? Rồi Kinh Thánh nói tiếp: nhưng bất cứ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùng đầu lại thì làm nhục đầu mình. Ai mà trùng đầu lại thì, nhưng bất cứ người nữ nào mà cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùng đầu thì làm nhục đầu mình. Người nam mà trùng thì làm nhục đầu mình, nhưng mà người nữ mà không trùng thì làm nhục đầu mình. Đó là cái trật tự, đó là cái quy ước xã hội, đó là cái truyền thống, đó là cái tập quán. Người nam là không được trùng đầu, người nữ thì phải trùng đầu lại khi thi hành một cái việc gì đó giữa cộng đồng. Kinh Thánh nói tiếp: giống như người ấy bị cạo đầu vậy. Quý vị có thấy một người phụ nữ bị cạo trọc đầu, nó nhìn nó rất là khó chịu, làm cái nó rất là khó chịu. Và Phaolô nói nếu như mà anh chị em không có trùng đầu lại, đó là giống như một người nữ cạo đầu vậy. Nếu như người nữ không trùng đầu thì hãy cắt tóc đi, cạo đầu đi, cắt tóc đi, chứ để anh chị. Phaolô ý nói như vậy. Nhưng mà nếu như người nữ xem việc cắt tóc hay là cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùng đầu lại. Nếu không dám cạo đầu thì hãy trùng đầu lại. Người nam là hình ảnh, ông lý do này, ông lý giải này: cái người nam được tạo dựng là hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa là đầu của người nam, cho nên để cho cái sự vinh quang đó được sáng ra, được tỏa ra, chứ không có trùng lại. Chúa là đầu người nam, không có trùng lại. Nhưng mà người nữ đó là vinh quang của người nam, cho nên cái sự nó phải trùng đầu lại. Và bây giờ chúng ta sẽ giải nghĩa cái chỗ này một chút. Tại sao Phaolô phải nhấn mạnh lại đến cái việc trùng đầu? Bởi vì ông đang giải quyết đến một cái vấn đề về trật tự trong sự thờ phượng, trong văn hóa của thế giới cổ đại. Cái này quan trọng này quý vị. Trong văn hóa của thế giới cổ đại, người nam trùng đầu mình là xấu hổ. Tôi có nói rồi, vì người nam được tạo dựng để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, Chúa là đầu của người nam, cho nên không trùng đầu. Đó họ quy định như vậy rồi. Ngược lại, người nữ trùng đầu là thể hiện cái sự thuận phục đối với người nam. Ở trong văn hóa đó họ quy ước như vậy. Giống như bây giờ xã hội mình mặc định rằng là người nam mà mặc váy mà đi giày cao gót là thấy nó kỳ lắm, đúng không? Nó là một cái quy định mà tự nhiên nó đã được mặc định, nó là một cái quy ước, nó là một cái tập quán, một cái truyền thống. Mà người nữ mà tomboy, cắt tóc ngắn rồi làm gì đó thành một người đàn ông, mình cũng thấy nó trái lại tự nhiên. Chúng ta sẽ nói đến trong phần 3. Nhưng mà cái quy ước của xã hội Hy La trong thời đó là như vậy. Nhưng mà có một vấn đề chỗ này: Corinto là một thành phố Hy La phóng khoáng, nổi tiếng về sự tự do cá nhân, nó hỗn loạn về đạo đức và ảnh hưởng rất nhiều bởi cái ngoại giáo. Cho nên trong bối cảnh đó thì cái hình ảnh của một người nữ trùng đầu lại nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Đó là lý do ngày hôm nay mình thấy người nữ ở khu vực Trung Đông họ vẫn còn giữ như vậy. Họ không bao giờ tiếp xúc với đàn ông. Và họ ra đường, nếu quý vị hỏi đường họ cũng không trả lời nữa. Tức là họ không tiếp xúc với đàn ông. Một người nữ ở giữa công cộng tiếp xúc với đàn ông hoặc là mở cái áo đó ra đó, được cho là người nữ đó là người nữ lăng loạn. Quý vị biết đến đội bóng đá nữ của Trung Đông đi đá banh họ vẫn trùng đầu. Họ vẫn mang cái biểu tượng của họ để họ đi đá banh. Nó là như vậy. Và hội thánh của, vì vậy cho nên nó mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Và trong văn hóa Do Thái và Hy Lạp cổ đại đó, thì một người nữ đoan trang, một người nữ có phẩm hạnh sẽ trùng đầu lại khi đi ra nơi công cộng hoặc là khi tham dự những cái nghi lễ tôn giáo thờ phượng cộng đồng. Điều đó nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự tôn trọng, cái sự khiêm nhường và thuận phục thẩm quyền của chồng, của gia đình và của cộng đồng. Và đặc biệt là tôn trọng cái trật tự của Chúa. Cho nên quý vị hiểu về cái chuyện trùng đầu chưa? Mình đọc nhiều khi mình không hiểu sao mà cứ trùng, ông này trùng, ông kia không trùng. Cuối cùng có mấy ông trùng. Kinh Thánh chứng minh điều này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 65. Quý vị mở ra với tôi Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 65. Ai đó có thể có được rồi thì đọc giùm tôi. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 65. Dạ, Sáng Thế Ký đoạn 24. Những anh chị em mà không có dở được thì cũng không sao, mình có thể chờ để nghe đọc. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 65 ạ. Xin mời.
Dạ, tôi xin phép được đọc ạ. Và hỏi người đầy tớ, người đàn ông ở đằng kia đang vượt cánh đồng để đón chúng ta là ai vậy? Người đầy tớ thưa, đó là chủ của tôi. Nàng liền lấy lúp che mặt lại.
Dạ, quý vị thấy, từ trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 65, câu chuyện này kể về Rebecca. Và khi người đầy tớ của Abraham đi qua bên nhà, bên quê hương của mình, đem Rebecca về để gả cho Isaac, thì từ đằng xa có lẽ đi đường mệt mỏi cho nên cô tháo cái lúc đó ra. Nhưng mà khi đến gần mà thấy Isaac, hỏi là ai vậy, người đầy tớ nói đó là Isaac, là chồng đó, thì cô ấy lập tức lấy cái khăn đó cô trùm đầu lại. Rồi đó là cái văn hóa ở trong Kinh Thánh, đó là sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện một cái sự tôn kính, một cái sự thuận phục, một cái chuẩn mực được xem là đẹp đẽ trong xã hội lúc bây giờ. Ngược lại, cái người nữ mà không trùm đầu hoặc là bị cạo tóc, ở trong Dân Số Ký đó có một cái vấn đề là khi một người nữ mà bị phạm tội ngoại tình đó, thì các thầy tế lễ thường là cạo đầu. Đó là một cái hình phạt dành cho cắt tóc ngắn hoặc là cạo đầu. Người La Mã cũng dành cái hình phạt này cho người nữ phạm tội ngoại tình, là phải cạo đầu đi, và đó là sự xấu hổ. Cho nên một người nữ mà không có trùm đầu lại hoặc là cạo đầu ra thì thường là bị xem, bị đánh mất cái phẩm hạnh, thậm chí là đồng hóa với gái điếm. Thời bấy giờ nó là như vậy. Những người không đội khăn trong các đền thờ thần tượng là những kỹ nữ, những cái người mà nữ tư tế trong đền thờ, quý vị biết rồi, họ hành dâm và họ rất là hoang lạc. Cho nên nếu như do đó mà việc trùm đầu ở trong sự thờ phượng không chỉ là một cái hình thức, mà nó còn mang một cái thông điệp rõ ràng, đó là gì? Là sự kính sợ, là sự khiêm nhường, là sự thuận phục trật tự mà Chúa đã thiết lập. Quý vị hiểu được cái chỗ này chưa? Cho nên bây giờ Phaolô đó, ông mới nói với hội thánh Cô-rinh-tô, vì cớ hội thánh Cô-rinh-tô có một số người nữ nhóm lại tháo cái khăn trùm đầu đó. Họ không trùm đầu, họ nói bây giờ tôi tự do, mắc mớ gì ba tôi phải làm như vậy, tôi giống như đàn ông, tôi được quyền như đàn ông. Và rồi Phaolô nói cái này không phải là chỉ là văn hóa thôi, mà cái này liên quan tới cái trật tự của Chúa được đặt để chị em phụ nữ phải thuận phục trật tự này, bởi vì đây là trật tự thuộc linh. Xem với tôi câu 3, lời Chúa nói như vậy. Lời Chúa nói trong câu 3 đó là: dù vậy tôi muốn anh chị em hiểu rằng Đấng Christ là đầu người nam, người nam là đầu người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Có một cái trật tự được thiết lập ở đây quý vị, và Phaolô nói rất là rõ. Câu 3, giờ mình có Kinh Thánh đó bạn. Câu 3 nói như vậy, anh em xem, vì những cái câu Kinh Thánh rất quan trọng cho nên anh xem. Kinh Thánh nói là: dù vậy tôi muốn anh em hiểu rằng Đấng Christ là đầu của người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Như vậy ở đây nó có một cái trật tự thuộc linh là gì? Đức Chúa Trời, rồi đến Đấng Christ, rồi đến người nam và đến người nữ. Quý vị thấy không? Kinh Thánh có một cái rõ ràng về một cái trật tự như vậy. Và đây là trật tự thuộc linh mà Chúa đã ấn định ở trong ý định của Chúa. Sự thuận phục ở đây không hàm ý, quý vị nhớ nè, nếu đặt trật tự này không hàm ý rằng là người nữ là người cuối cùng, người nữ là người thấp kém, người nữ là người bị xem thường, không phải như vậy. Bởi vì chúng ta xem ở trong đoạn này thì trong cái chỗ này thì thấy rằng là Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chấp nhận thuận phục. Như vậy thì Chúa Giêsu là thấp kém hơn Đức Chúa Trời sao? Không. Chúa Giêsu hoàn toàn không thấp kém hơn Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng mà vẻ đẹp ở trong trật tự thuộc linh là Chúa Giêsu ngài tự nguyện để thuận phục cái quyền của Đức Chúa Trời, ngài để Đức Chúa Trời làm quản trị, làm lãnh đạo. Quý vị hiểu không ạ? Ngài làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy người nữ, người nam là đầu của người nữ không hàm ý người nữ thấp kém. Nhớ nha, Kinh Thánh không nói người nữ thấp kém, mà đây chỉ đang nói đến vai trò, đang nói đến một trật tự, đang nói đến cái vai trò, cái chức năng công việc khác nhau. Ông mục sư John MacArthur ông nói như vậy: thuận phục không phải là sự yếu đuối, đó là sức mạnh được kiểm soát để tôn vinh Đấng thiết lập những trật tự. Thuận phục không phải là yếu đuối, mà đó là một sức mạnh để kiểm soát được cái tôn vinh Đấng đã thiết lập trật tự. Điều mà Phaolô nhấn mạnh không chỉ là cái khăn trùm đầu, mà sâu xa hơn là ông vâng phục cái trật tự thuộc linh. Và người nữ ở trong hội thánh Cô-rinh-tô, họ muốn khước từ cái dấu hiệu trùm đầu đó, họ muốn được giải phóng, họ muốn được bằng người nam. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này quý vị, chứ không chỉ là tháo cái khăn trùm đầu ra thôi. Nhưng mà khi họ tháo cái khăn trùm đầu đó là họ nói là tôi không có muốn ở dưới cái vị trí thuận phục người nam như vậy nữa. Tôi muốn được như người nam. Người nam vào đền thờ làm cái gì tôi cũng phải làm như vậy, đại thể là như vậy. Cho nên đây nó có một cái tư tưởng đòi quyền bình đẳng giới, theo như cái văn hóa bây giờ họ vẫn hay nói như vậy. Đây nó có một cái hiểu sai về tự do ở trong Đấng Christ, và nó gây nên những cái xáo trộn ở trong hội thánh. Cho nên Phaolô phải chỉnh đốn lại là như vậy. Dù vậy, dù ngày hôm nay chúng ta không có, văn hóa nó đã thay đổi rồi, ngày hôm nay chúng ta không có trùng đầu, cũng không có biểu tượng phổ biến ở trong nhà thờ cái việc trùng đầu chi nữa hết. Ngày hôm nay tôi biểu quý vị phụ trùng đầu, chắc quý vị bỏ nhà thờ đi cho khác nhóm, tưởng là tôi Đức Chúa Trời Mẹ luôn. Không? Nhưng mà cái nguyên tắc thuộc linh thì nó vẫn còn. Cái việc trùng đầu không còn, ít nhất là đối với văn hóa chúng ta ở Trung Đông họ vẫn còn. Nhưng mà nhiều văn hóa trên thế giới việc trùng đầu không còn nữa. Nhưng mà thưa quý vị, cái nguyên tắc và cái trật tự thuộc linh nó vẫn còn ở đó. Và nguyên tắc thuộc linh đó là gì? Nguyên tắc thuộc linh nó không hề thay đổi. Sự tôn kính, sự đoan trang, sự thuận phục của người phụ nữ vẫn là điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Người nữ ở trong hội thánh hôm nay không nhất thiết phải đội khăn ở trên đầu, nhưng mà phải giữ cái lòng vâng phục trong trật tự mà Chúa đã đặt để, qua cách ăn mặc, qua cái thái độ và qua vai trò ở trong gia đình và hội thánh. Hôm nay chúng ta không có cần giữ hình thức, nhưng mà cái lòng thuận phục của một người phụ nữ, cái vị trí đúng của người phụ nữ ở trong gia đình và trong hội thánh là con cái của Chúa, chúng ta phải giữ. Chúng ta đừng có làm ngược lại anh chị. Elizabeth Elliot là một nữ giáo sư, bà từng nói như vậy: khi tôi học cách thuận phục trật tự mà Đức Chúa Trời đặt để, tôi không thấy mất giá trị mà lại thấy chính mình được phục hồi và an toàn ở trong vai trò của mình. Phaolô không chỉ nói đến những cái hình thức ở bên ngoài, ông chỉ ra một cái nguyên tắc sâu xa bên trong. Người nữ cần phải trang bị mình bằng vẻ đẹp dịu dàng, nết na, đoan trang và thuận phục. Điều đó đẹp lòng Chúa và tạo nên một hội thánh có trật tự, có phước hạnh. Và đó là lý do mà thưa anh chị em, LEC chúng ta dựa trên Kinh Thánh không chấp nhận người nữ lãnh đạo, không chấp nhận nữ mục sư. Và nhất là trong những nghi lễ, trong những cái buổi giảng quan trọng người nữ không giảng. Vì LEC dựa trên Kinh Thánh để thiết lập những điều đó. Ở đây tôi nói nhắc lại với quý vị là không phải chúng ta đang xem nhẹ vị trí của người nữ. Ở trước mặt Đức Chúa Trời giá trị chúng ta giống nhau. Người nam người nữ không có gì khác biệt cả, nhưng cái vai trò làm việc là khác nhau. Chúng ta cũng vậy, không có sống theo cái cảm xúc hay là áp lực văn hóa, mà chúng ta phải sống theo cái bản thiết kế của Đấng Tạo Hóa. Chúa tạo nên cái trật tự này rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời, Đấng Christ, người nam và người nữ, và đây là cái trật tự của Chúa. Cho nên ở trong gia đình cơ đốc, ở trong hội thánh thật của Chúa, phải giữ đúng cái trật tự này. Người nữ ở trong hội thánh và người nữ ở trong gia đình phải đúng cái vai trò, đó là thuận phục. Nhân đây thì tôi cũng có nói, chia sẻ sơ với anh chị em. Một số những anh chị em người sắc tộc của mình đó, có một cái truyền thống không tốt đẹp, đó là truyền thống mẫu hệ. Và truyền thống đó là truyền thống nó đi ngược lại với Kinh Thánh. Ta phải cầu nguyện cho vấn đề đó. Xin Chúa Ngài thương xót, để Chúa tha thứ và Chúa giải phóng chúng ta khỏi cái truyền thống đó. Truyền thống đó là người nữ lãnh đạo, truyền thống đó là người nữ là quan trọng. Và đó là cái chỗ nó ngược lại với Kinh Thánh. Và thưa bạn chị em, hội thánh ngày nay chúng ta được mời gọi những cái giữ những cái nguyên tắc. Và chúng ta nhớ cho một điều, lời Chúa rất rõ ràng, đó là người nam là người lãnh đạo ở trong gia đình và trong hội thánh. Nhớ nha, người nam là lãnh đạo ở trong gia đình và hội thánh. Người nữ cần phải thuận phục trong tình yêu thương và sự tôn trọng, không vì áp đặt, nhưng vì đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Xin người nữ hãy giữ cái vị trí đúng, cái vai trò đúng của mình, sự đoan trang và kính sợ, để hội thánh được phước, để những cái trật tự được lập lại, và để gây dựng và phước hạnh từ trong gia đình cho đến ở trong hội thánh đẹp lòng này. Người nữ không lãnh đạo, quyền lãnh đạo phải thuộc về người nam. Rồi bây giờ Phaolô nói như vậy là nói theo cái trật tự thuộc linh. Chúng ta sẽ đi qua điểm thứ hai, đó là Phaolô dựa trên cái nền tảng rất quan trọng. Mỗi một khi ông nói đến cái trật tự người nam và người nữ thì Phaolô trở lại với buổi sáng thế. Bởi vì sẽ có một số người nói: ồ, anh nói như vậy là quan điểm của anh. Không, Phaolô trở lại với buổi sáng thế. Điểm thứ hai chúng ta học với nhau đó là thuận phục người nữ với thuận phục, vì đây là mục đích của sự sáng tạo ở trong câu 8 đến câu 12. Sự sáng tạo ban đầu, Phaolô trở lại với ban đầu để chứng minh cho hội thánh Cô-rinh-tô hiểu rằng là cái này không phải là tôi nói, cái này không phải là quan điểm thần học của tôi, mà cái này là ý định sáng tạo của Đức Chúa Trời từ ban đầu, trước khi con người phạm tội nó đã là như vậy rồi. Cho nên anh em không cần phải lý luận nữa, ông Phaolô ông nói như vậy nhưng mà Apollo có thể nói khác, ông Phêrô có thể không. Cái này không phải là quan điểm của một sứ cần, cái này không phải là quan điểm của LEC, mà cái này là gì? Là quan điểm của Đấng Tạo Hóa từ buổi đầu, trước khi sáng tạo. Lời Chúa nói như vậy: Vì người, câu 8 đến câu 12. Vì người nam không được tạo dựng từ người nữ, nhưng người nữ là từ người nam. Vì người nam không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Cái tính lệ thuộc nó rất là rõ ràng ở đây. Lý do đầu tiên Phaolô nêu ra đó là sự thuần phục của người nữ là trật tự của Đức Chúa Trời thiết lập. Nhưng mà lý do thứ hai đó là ý định sáng tạo ban đầu của Chúa. Ở trong sáng thế ký chúng ta thấy Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật một cách có trình tự. Ngài tạo dựng vũ trụ, Ngài tạo dựng thiên nhiên, Ngài tạo dựng muôn loài, rồi Ngài tạo dựng con người. Nhưng mà khi tạo dựng con người, quý vị có nhớ không? Adam được tạo dựng trước. Adam được tạo dựng đầu tiên. Và khi Adam được dựng nên thì Chúa giao cho Adam cái gì? Hãy quản trị, tức là lãnh đạo. Hãy quản trị đất và muôn loài. Và quý vị nhớ là Adam là người đặt tên cho tất cả các loài chứ không phải là Eva. Và sau khi làm việc đó, làm việc quản trị, đặt tên, ấn định vũ trụ, trật tự mọi thứ, thì Đức Chúa Trời mới thấy Adam ở một mình không tốt, mới tạo nên Eva. Tạo nên Eva là để làm cho Adam được trọn vẹn, để giúp đỡ cho người lãnh đạo, chứ không phải là để tạo nên để lãnh đạo. Và đây là trật tự gì? Trật tự từ buổi sáng thế. Quý vị nhớ như vậy. Kinh Thánh nói rất rõ đó là gì? Người nữ được tạo nên để làm trọn vẹn, để giúp đỡ cho người nam. Vậy chúng ta phải hiểu như vậy này. Đây không phải là hạ thấp giá trị của người nữ. Tôi nhắc lại, đây không phải là phân biệt nam nữ. Đây không phải là bây giờ mục sư cần ông giảng hội thánh hoặc là LAC đang phân biệt đối xử không có tốt với nam nữ, như vậy là đi ngược lại với xã hội. Không phải thưa quý vị. Đây là gì? Đây là vai trò khác nhau. Nam và nữ trước mặt Chúa là như nhau. Tôi ví dụ đơn giản như vậy nè. Quý vị mua một chiếc xe Way Alpha 20 triệu và quý vị mua một cái điện thoại 20 triệu. Về giá trị nó như nhau, được không ạ? Nhưng mà chiếc xe nó vai trò của nó là để chạy, điện thoại là để nghe và coi Facebook. Chúng ta không thể nào coi Facebook ở trên chiếc xe máy, mà chúng ta cũng không thể cởi lên chiếc điện thoại để mà đi suốt kiếp giảng đạo được. Hai cái đó giá trị như nhau, nhưng mà vai trò làm việc khác nhau. Người nam và người nữ trước mặt Đức Chúa Trời là giống nhau về giá trị. Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để chuộc cả nam cả nữ như nhau bằng một giá. Không phải là người nam thì cao trọng hơn người nữ, cũng không phải là người nữ là thấp kém hơn người nam. Cái đó nó mang tính giống như là xã hội phong kiến vậy. Không phải như vậy. Ở trong Chúa không có như vậy. Vì sợ rằng hội thánh Cô-rinh-tô hiểu lầm ý này, cho nên Phao-lô mới nói trong câu 11, 12 như vậy: tuy nhiên trong Chúa thì không phải người nữ độc lập với người nam, hoặc là người nam độc lập với người nữ. Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam thì cũng về người nam do người nữ mà sinh ra, và mọi điều đều đến từ Đức Chúa Trời. Ông ấy nói rằng là về giá trị không độc lập được, về giá trị không khác biệt được. Về giá trị giữa người nam, người nữ, giữa người chồng, người vợ, giữa ông mục sư ở đây và các cô làm bếp ở dưới đó giống nhau, không có gì khác nhau cả. Nhưng mà về vai trò là không thể giống nhau được. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo ra, thiết lập vũ trụ này có những cái vai trò, có những cái chức năng, có những cái công việc khác nhau và hỗ tương cho nhau để làm gì? Nếu như những cái vai trò đó nó bị trục trặc một chút thì cái cỗ máy nó không thể được vận hành một cách trơn tru được. Amen thưa anh chị em, chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên quý vị biết rằng là cái việc người nam và người nữ mà trật cái vị trí một cái là nó trục trặc liền. Để tôi minh chứng cho quý vị nghe, chỉ một khoảnh khắc nhẹ dạ cả tin của ông Adam, đó là ông để cho bà Eva lãnh đạo. Và một lần duy nhất trong cuộc đời đó, Adam đã trả giá cho đến bây giờ. Eva lãnh đạo lần đầu tiên cái ăn tay cấm luôn. Quý vị thấy không? Adam ông nói thôi em quyết định đi, cái chuyện này chuyện của em mà. Hay bà quyết định cái anh tao lọa luôn, tao lọa tới giờ luôn chú, mình không làm gì được nữa rồi. Dạ mà lúc đó ông Adam ông ở kế bên, ông nói ấy mà em bậy, cái này lời Chúa nói là không được, em sao mà bậy vậy em, cái này là em phải để cho anh, cái này là anh lãnh đạo, anh quyết định cho xem đứng nào quyết định, đúng không? Thì mọi việc tôi nghĩ là nó sẽ khác rồi. Nhưng mà Adam nói em quyết định đi, cái này giao cho em cứ quyết định đi, bà quyết định cái một giờ này cứ đi ăn năn biết thôi. Chúa Giêsu chết nó không phải trên thập tự giá là vì cái bài bà quyết định là bậy bạ, đưa quyền lãnh đạo cho người phụ nữ là một trong những cái tai họa đó quý vị cho mình. Bởi vì họ cảm xúc chứ không phải là gì quý vị, họ cảm xúc. Người nữ được tạo ra là như vậy. Thiết kế này họ ướt át, họ khóc lóc, họ mượt, họ sướt mướt, họ cảm xúc và họ yêu bằng lỗ tai. Khi ai nghe nói gì lỗ tai cái là họ đem cả gia tài họ đưa cho luôn. Xong luôn, họ lãnh đạo cái đó chết luôn. Ai mà tới rủ rỉ cái gì nghe đạo, đem luôn cả gia đình, nhà đình đưa cho họ luôn. Thôi sao, nó gọi đánh cho họ luôn. Sao mà lãnh đạo được. Và Chúa biết như vậy cho nên Chúa dựng nên như vậy để họ chỉ là giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa trong câu 10 Chúa nói như vậy nè: bởi đó vì các thiên sứ, người nữ phải đội trên đầu dấu hiệu của thẩm quyền. Chỗ này có nhiều cái sự giải nghĩa lắm, câu kinh thánh này khó. Nhưng mà như thế này quý vị, khi hội thánh nhóm lại là thiên sứ đang nhóm lại ở đây. Phaolô muốn nói như vậy. Mỗi khi chúng ta nhóm lại, ở đây có thiên sứ của Đức Chúa Trời đang nhóm lại. Thiên sứ của Chúa đang thờ phượng cùng với chúng ta. Họ vui cùng với chúng ta. Thiên đàng đang vui trong sự thờ phượng của chúng ta, chứ không phải đơn giản đâu. Và vì cớ thiên sứ muốn thấy một cái trật tự được Đức Chúa Trời thiết lập ở trong hội thánh được giữ trọn vẹn, cho nên người nữ phải trùng đầu lại để giữ cái trật tự đó, để cái sự hiện diện của thiên sứ họ thấy cái vinh quang trong trật tự của hội thánh, mà họ vui vì một hội thánh không có cái sự lộn lạo nào hết. Vì cớ thiên sứ cho nên phải trùng đầu lại người nữ. Hay nói cách khác, ngày hôm nay đó là vì cớ cái thiên sứ đang hiện diện ở trong hội thánh của Ngài, trong gia đình của con cái Chúa, cho nên người nữ phải giữ đúng vai trò thuận phục của mình. Đừng có đòi quyền, đừng có giấy gì, đừng có vùng lên, đừng có đòi hỏi gì đó. Cứ giữ đúng vai trò của mình là một người hỗ trợ giúp đỡ cho đàn ông, cho người chồng là tốt rồi. Quý vị làm tốt cái thiên chức làm mẹ làm vợ đi là quý vị được phần thưởng. Không những ở trong hội thánh mà trật tự này còn được áp dụng ở trong gia đình. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 11 câu 12 Phaolô nói như vậy: phụ nữ nên yên lặng học hỏi với thái độ hoàn toàn thuận phục. Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay là cai trị người nam mà phải yên lặng. Phaolô nói rất rõ. Và cái quan điểm đó không phải là của Phaolô mà là kinh thánh từ sáng thế cho đến khải huyền, xuyên suốt kinh thánh không bao giờ ủng hộ người nữ lãnh đạo chồng, lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh. Vậy thì người nữ có được giảng dạy không? Người nữ được dạy ở trong các trường kinh thánh, người nữ được dạy thế hệ kế tiếp, người nữ được chia sẻ kinh thánh trong các nhóm nhỏ sao cả. Nhưng mà thực hành nghi thức của một người lãnh đạo đó là của người nam. Cái đó rất là rõ ràng. Tôi xin lỗi quý vị đó, nếu mà cái việc làm báp têm thôi, một người phụ nữ lãnh đạo muốn vào làm báp têm đã bất tiện lắm rồi, chứ đừng có nói cái gì. Cái đó là cái vai trò, cái cách mà Đức Chúa Trời sắp đặt đó tuyệt vời lắm, và chúng ta phải thuận phục cái vai trò đó. Kinh thánh Chúa nói là chồng là đầu vợ, rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngậm một cái ngậm nên là chồng là đầu vợ, nhưng mà vợ là thích cởi lên đầu, thế mới khổ. Chồng thì là đầu vợ là đúng rồi đó, kinh thánh nói đúng. Hỏi con amen không? Con amen chứ thưa mục sư. Vậy chứ tại sao mà con vậy? Tại con thích cởi lên đầu. Cái đó nó làm mất trật tự trong gia đình, mất trật tự trong hội thánh, mà chúng ta sẽ mất phước ngay quý vị, sẽ mất phước. Hỡi những người phụ nữ, hãy trang sức bề trong bằng tấm lòng thuận phục. Đừng có đòi quyền chi hết. Nếu một người nữ chuyên quyền vượt qua vai trò được giao, thì không chỉ trong hội thánh mà trong gia đình cũng sẽ đối diện với những cái nan đề nghiêm trọng. Hội thánh cần phải vận hành trong sự khiêm nhường, trong sự tôn trọng vai trò lẫn nhau để vinh hiển danh Chúa. Thưa hội thánh, đây không chỉ là cái chân lý thần học khô khan hay là quan điểm thần học quan, mà đây là ý định của Đức Chúa Trời từ buổi sáng thế, cho nên chúng ta phải thuận phục. Nếu chúng ta thuận phục cái ý định này, có nghĩa là chúng ta đang thuận phục Đức Chúa Trời của những trật tự. Điểm cuối cùng tôi chia sẻ với Thánh Chúa là người nữ phải thuận phục. Vì sao? Vì theo lẽ tự nhiên là đã phải làm như vậy. Câu 13 đến câu 16 Phaolô viết như vậy: anh em hãy tự suy xét xem những người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùng đầu thì có thích hợp không? Hả chẳng phải chính tánh tự nhiên dạy anh em rằng nếu người nam để tóc dài thì là điều hổ thẹn cho mình, còn người nữ để tóc dài thì là sự vinh hiển cho mình sao? Vì tóc dài được ban cho người nữ để làm khăn trùng đầu. Hôm nay mình thấy có người đàn ông nào mà để tóc dài tới chấm ngang lưng, xong rồi ngày nào cũng lấy ra chải chuốt rồi. Nó kỳ lắm, đúng không? Đúng không? Hồi nãy tôi nói người nam mặc váy rồi đi giày cao gót rồi đi ẻo lả nó cũng kỳ. Mà người nữ mà mạnh mẽ tomboy quá, cắt tóc ngắn rồi muốn như người đàn ông đi thì nó cũng trái với lẽ tự nhiên. Đức Chúa Trời đã thiết lập cái trật tự đó và Ngài đã mặc định, Ngài đã mặc khải phổ quát và tất cả mọi loài đều tuân theo cái quy luật đó. Cho nên chỉ cần ai làm trái trái đi chút là thấy nó kỳ kỳ. Cảm ơn Chúa trong hội thánh mình không có ông nào để tóc dài, nên dám giảng. Để tóc dài mà giảng tôi phải nhìn bên này tôi giảng, chứ không thôi mấy ông giận. Phương anh cười. Cũng cảm ơn Chúa, nhưng chị em phụ nữ mình không có ai tomboy để tóc ngắn rồi. Và nếu như mà thưa quý vị, tôi nói như vậy để thấy rằng là Đức Chúa Trời thiết lập cái gì đó, Ngài đã thiết lập một cái trật tự, và trong lẽ tự nhiên đã bày tỏ cái trật tự của Chúa ra. Người nữ nó là phải như vậy. Có một số người nữ rất là tự hào về mái tóc dài. Nhà tôi đó, mỗi lần tôi có nhà đó, tôi rất là, nó cũng có niềm vui nhưng mà cũng có mệt. Mới vừa quét xong cái cổ chạy chạy gì đó ràng nắm. Cái tôi đi tôi vơ 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 tôi dục tôi cả nhà tôi. Mới vừa quét xong đâu nửa tiếng nữa, ủa sao em ràng nắm tóc nữa vậy em? Chạy biết. Mà chạy lẫn rụng dơ da rồi. Chạy tới đâu rụng tới đó, cái chồng đi dọn đuối thôi. Đó. Rồi chải, rồi chuốt, rồi nhuộm, rồi mua dầu về xóa làm sao cho cái... Vì người nữ ý thức rằng đó là một cái món quà Chúa ban cho, là sự vinh quang của người nữ. Nó là một cái điều tuyệt vời mà người nữ họ giữ. Họ chăm chút nó, trong khi đàn ông không làm. Và thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng đó là một cái sự mặc khải tự nhiên, mà đó món quà ban cho tự nhiên cho người nữ. Trong lẽ thường tình nếu mình làm ngược lại là mình đã thấy khó chịu rồi. Vậy thì trong hội thánh của Chúa, người nữ mà muốn ở vị trí của một người nam là nó kỳ lắm. Nó không có đúng đắn chút nào hết. Ở trong gia đình cơ đốc, người nữ mà muốn lãnh đạo chồng nó kỳ lắm. Ở trước mặt chồng mà đập bàn, đập ghế với nói thế này thế kia, với quyết khích, với chuyên quyền tất cả mọi sự, là cái trật tự nó bị đảo lộn. Nó đừng có nói, chưa nói về khía cạnh Kinh Thánh, mà quý vị thấy ông Phaolô nói về lẽ thường tình, anh em hãy suy xét đi, điều đó có nên hay không? Không nên. Vậy thì tại sao trong hội thánh Chúa lại để trường hợp đó xảy ra, để Phaolô nói với hội thánh Côrintô như vậy? Cho nên thưa ông bà anh chị em, việc trùm đầu hay không trùm đầu nó không phải là quan trọng. Cái quan trọng ở đây là gì? Cái nguyên tắc đó là người phụ nữ phải yên lặng và thuận phục. Người phụ nữ phải thuận phục cái quyền của chồng mình. Người phụ nữ phải thuận phục quyền lãnh đạo của chồng ở trong gia đình. Người phụ nữ có quyền trang sức ở bên ngoài để đẹp đẽ, trở nên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nhìn một người phụ nữ đẹp là vinh quang của Chúa, vì Chúa tạo ra mình là một cái phái đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất của một người phụ nữ cần trang sức đó là hãy trang sức bề trong bằng tấm lòng thuận phục. Và Phaolô kết luận ở trong câu số 16 như vậy: nếu ai muốn cãi lẽ thì đó không phải là thói quen của chúng tôi. Hội thánh nào đó, xã hội nào đó muốn đòi bình đẳng, đòi bình quyền, muốn gì đó, ủng hộ đồng giới, ủng hộ cái gì nữ thành nam, nam thành nữ, đó là chuyện của các anh chứ không phải là của chúng tôi. Phaolô nói như vậy. Nếu ai muốn cãi lẽ về thần học này, về quan điểm này, đưa chỗ Kinh Thánh này nói là người nữ được giảng nè, người nữ được lãnh đạo nè, đó là thói quen của quý vị chứ không phải thói quen của chúng tôi. Phaolô kết luận như vậy. Phaolô nói nếu ai muốn cãi lẽ thì đây không phải là thói quen của chúng tôi, cũng không phải là thói quen của các hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời là không có cần phải cãi rằng là ở chỗ này Kinh Thánh nói người nữ được giảng nè, chỗ này Kinh Thánh nói người nữ được lãnh đạo. Không, hội thánh của Đức Chúa Trời là người nữ phải yên lặng, phải thuận phục chồng và thuận phục quyền lãnh đạo của người nam. Tôi nhắc lại, đây không phải là hạ thấp giá trị người nữ mà là vai trò khác nhau. Người nữ làm một vai trò đúng, đó là gì? Ở đằng sau để hỗ trợ, để giúp đỡ, để làm cho trọn vẹn mọi sự trong ý định của Chúa. Chúng ta đừng có nghe những cái luận điệu của thế giới bây giờ là gì? Là bình đẳng giới. Ô, ngày 8 tháng 3 là phụ nữ phải vung lên, xách súng bắn, đung 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 đung, không cần gì thế. Phụ nữ ở trong Chúa đó quý vị, người phụ nữ trong hội thánh quý vị làm đúng cái vai trò của mình ở trong Chúa thì tự nhiên gia đình mình sẽ hạnh phúc, sẽ được phước. Tự nhiên hội thánh mình sẽ trật tự, không cần phải vung lên chi cả. Không cần phải đòi bình đẳng giới, không cần phải đòi quyền phụ nữ gì hết á. Có ai cấm gì đâu mà quyền. Căn bản là mình giữ đúng vai trò của mình. Như Chúa Giê-xu đã thuận phục Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã chọn để thuận phục Đức Chúa Trời, thì người nữ cũng vậy, phải thuận phục không vì bắt buộc, mà bởi tình yêu đối với Chúa và hội thánh. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh phục dưới quyền của Đấng Christ thế nào thì vợ cũng phải phục dưới quyền ở trong mọi sự. Hội thánh thuận phục Đấng Christ không phải vì sợ hãi mà vì yêu thương Đấng Christ mà thuận phục. Thì người nữ thuận phục chồng mình cũng không phải vì sợ hãi, vì thấp kém, mà vì yêu chồng mà thuận phục. Đó là nguyên tắc của Chúa Giê-xu. Làm sao để chúng ta thuận phục? Nhiều khi phụ nữ cũng muốn vùng lên lắm đúng không? Tức chứ. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, để giúp cho chúng ta có thể thuận phục được, chúng ta phải nói như Phaolô rằng tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Con người đòi hỏi cái quyền nổi loạn đã không còn nữa. Nay tôi sống, không phải tôi sống nữa mà Đấng Christ sống trong tôi. Và khi Chúa sống trong chúng ta thì chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để sống đúng với những cái trật tự mà Chúa đã thiết lập ở trên hội thánh của Chúa. Trật tự thuộc linh, trật tự của sự sáng tạo và trật tự của lẽ tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã mặc khải. Chúng ta đứng lên để chúng ta cầu nguyện với nhau.